chúng ta sang cái bài quan thọ trên thọ, cái thọ ở cái thân gọi là thân thọ, tức là cái xúc giác gọi là thân thọ. Thế còn ở con mắt cho một thí dụ, cái đó gọi là thọ vui. Thế thí dụ như cái con mắt mà trông thấy đống rác, mà có những các vị người ta đi qua cái hoa đẹp mà ta thản nhiên, thì như thế có thọ không?
Kính bạch thầy, không vui tức là thọ chi?
Không phải, không thọ tức là xả. Và cũng một việc, ví dụ như là cái bông hoa đẹp, có người để ý đến thì mới có thọ, còn có người lúc bây giờ người ta mải nghĩ đến chuyện khác, người ta đi qua cái bông hoa người ta không thấy, người ta không để tâm, thì cái người ấy không có thọ. Như các thánh nhân, như người phàm nghe mà bản nhạc thì để ý thấy đắm mê. Thế nhưng mà thánh nhân nghe bản nhạc người ta, các ngài thản nhiên, cho nên như thế gọi là không thọ thì gọi là xả thọ, nghĩa là không có thọ. Còn phi thọ ấy, là mình có nhìn cái cảnh đó, có để ý đến, nhưng mà nó không có động đến cái ngã ấy của mình, cho nên mình không có khổ, không có vui. Thế thật ra ở trong tri thức học thì cũng gọi cái đó là xả thọ, nhưng mà thầy sợ nó lẫn với cái xả thọ của các thánh nhân, biết lấy cái không thọ. Thế cho nên thầy đặt tên là cái si, để cho nó khỏi lẫn hai cái. Bây giờ con cho thêm một cái ví dụ để minh bạch thế nào là xả thọ mà thế nào là si thọ. Cho nên gọi là si thọ, tức là vẫn thấy là mình có đứng nhìn cái bông hoa thật, nhưng mà chỉ có cái điều là mình không có, không ưa, không ghét. Thế cho nên nhưng mà mình vẫn thấy nó là bông hoa, và mình vẫn thấy là mắt mình đang nhìn nó. Thế cho nên gọi là si thọ. Còn xả thọ tức là các phần nhiều những các vị người ta biết rõ cảnh thế gian hư vọng, cho nên sáu căn đối với sáu trần người ta bình tĩnh, không yêu không ghét, thì đó là xả thọ. Mà đó là cái chỗ chúng ta đang tu tập để tiến tới. Nào là quán thọ, trên thọ nhỉ, chân lý, tức là chúng ta phải tập để ý đến cái tâm của mình. Bây giờ là học, tuy là chia ra làm ba cái thọ, tâm và pháp, nhưng mà thật ra là đều là tâm của chúng ta. Bây giờ chúng ta quán xem cái nhận các cái sự cái sinh hoạt của tâm mình, nó có hai thứ nặng nhất là cái thọ ấm và cái tưởng ấm. Cho nên ở đây chia quán thọ là nói về cái thọ ấm, còn nói về quán tâm đó là cái tưởng ấm. Thế thì bây giờ quán thọ trên thọ, tức là hàng ngày chúng ta đem tâm quay về mình để thấy mỗi một cái gì nó hiện lên ở nơi tâm. Đấy, khi xúc chạm cái cảnh bên ngoài thì mình quan sát, mình để ý cái tâm của mình nó phản ứng thế nào với cái cảnh bên ngoài phải đến tiếp xúc ở nơi con mắt, ở nơi cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân với cái ý. Chúng ta tiếp xúc cảnh trần, chúng ta có cái phản ứng thế nào, khổ hay là vui, để chúng ta tập biết mình trong cái sự tiếp xúc này, thì cái tâm của mình, cái trình độ giác tỉnh của nó đến đâu. Tỳ kheo, cảm giác vui biết thọ vui, cảm giác khổ biết thọ khổ. Thì thầy tưởng ai mà vui để không biết mình vui, khổ sao mà không biết mình khổ. Mà đây Phật phải dạy mình phải tu tập mới được. Niệm tử, người đời khi người ta vui thì người ta đắm ở trong cái vui, người ta bảo tôi vui, và người ta chìm vào cái vui, và để cái vui ấy nó sai sử đi đến cái tham. Hoặc là người ta khổ thì người ta bảo tôi khổ, rồi người ta đắm vào trong cái khổ, rồi để cái khổ ấy nó sai sử đi đến hoặc sân, hoặc oán, hoặc hờn, hoặc hận. đi đến một cái, nghĩa là chịu cái những cái cảm giác này nó sai sự. Còn bây giờ chúng ta tập là một khách quan đứng nhìn những cái cảm giác nó hiện lên ở tâm, nó đến rồi nó đi, tập tách tách mình ra ngoài. Vui không phải mình vui, đây là cái nhân duyên sanh, một cái pháp do nhân duyên sanh. Nhân duyên gì sanh ra cái vui? Đó. Nhân duyên điểm thứ nhất là trong ấy mê nhận cái thân này là mình, thấy thân này là ta, rồi ngoài cho cái pháp bên ngoài là thật. Ví dụ như ban nãy vừa thí dụ cái bông hoa, đó, cái hoa nó đẹp là vì sao? Vì nó thỏa mãn cái vừa ý, nó hợp ý của cái ngã chấp của mình. Thế cho nên sinh ra tham cái hoa. Mà thường thường ấy, là chúng ta vui nhất là khi được tiếng khen và khi được ăn ngon. Thế thì khi được tiếng khen, người ta khen, thì chúng ta tập, phải tập làm sao tách mình ra khỏi cái này. Đấy, chỉ có mỗi một cái bí quyết tu về cái quán thọ trên thọ là làm thế nào khách quan mà quan sát cái tâm mình như là một người đứng bên ngoài mà nhìn một người khác ấy. Chứ không có nói tôi vui mà nhận ngay ra đây là nhân duyên sanh. Bởi vì trong ấy thì chấp cái ngã, không biết cái thân này hư vọng bất tịnh, ngoài thì không biết cái âm thanh là huyễn, vừa ra khỏi cái miệng người ta thì nó tan rồi. Vì chấp ngã chấp pháp, nhân là chấp ngã, duyên là chấp pháp, cho nên cái vui này nó hiện lên. Bằng cớ là các thánh nhân, các ngài nghe khen, các ngài có mừng không? Các ngài có vui không? À, sao các ngài không vui? Bởi vì các ngài sáng suốt, các ngài không có cái chấp ngã, trong không chấp ngã, ngoài không chấp cái âm thanh, tức là không chấp pháp, cho nên các ngài bình thản, không có bị những cái vui với cái khổ nó chi phối. Thế thì đấy, việc làm của chúng ta là tập như thế. Mỗi khi cái vui hay cái khổ ở nơi sáu căn nó chạm sáu chặt, cho nên hộ sáu căn, đây là phương coi như là cũng như hộ cái sáu căn. Thế mà làm sao khi sáu căn chạm lấy sáu chặt, ba cái độc tham sân si nó hiện lên, chớ có nhận là tôi, mà cứ khách quan mà quan sát xem cái tâm mình nó đã tỉnh được tới đâu, nó còn mê tới trình độ nào. Không nói tôi vui, không nói tôi khổ, mà nói là nhân duyên sanh. Thọ khổ, nhân duyên sanh. Tập thấy cái nhân, nhân là cái gì, duyên là cái gì, nó ra cái này.